Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Thắm tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam Campuchia.
Phê duyệt quy hoạch chùa Thầy và núi đá Sài Sơn Hà Nội.
Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa dịp Tết.
Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem bưu chính Tết Giáp Thìn 2024.
Phần tin thế giới có những thông tin: Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật ngày thứ hai liên tiếp. Hàn Quốc sau đó đã triển khai diễn tập bắn đạn thật để đáp trả.
Anh cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào tuyến hàng hải trên Biển Đỏ có thể tác động đến nền kinh tế nước này do khiến giá cả tăng cao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, 45 năm đã đi qua kể từ khi ngày xảy ra chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Từ những người làm nên chiến thắng năm ấy mới có dịp gặp lại để ôn lại những kỷ niệm và cùng vun đắp, xây dựng cho tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc.
Sinh ra trong hòa bình, không phải chứng kiến những năm tháng khói lửa chiến tranh và họa diệt chủng. Nhưng đối với em Cho Say Ha, hiện đang học năm thứ 3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam, vẫn luôn ghi nhớ công lao của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã qua giúp giải phóng đất nước Campuchia qua tư liệu lịch sử, qua lời kể của bà, của mẹ. Và giờ, em nguyện là cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước.
Đối với em nghĩ rằng là quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã giúp đỡ Campuchia rất nhiều, kể cả việc giải phóng đất nước Campuchia để có hòa bình đến như ngày hôm nay. Đầu tiên, quân đội nhân dân Việt Nam giúp Campuchia giải phóng từ chế độ Khmer Đỏ Pol Pot, Yen Sari. Và em nghĩ rằng đây là một giúp đỡ to lớn đối với nhân dân Campuchia. Và đối với em là một thế hệ trẻ của đất nước Campuchia, em là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Cho nên là em sẽ cố gắng như thế nào để bù đắp những cái tình cảm hữu nghị tốt đẹp của thanh niên giữa Việt Nam và Campuchia để mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia sẽ mãi mãi bền vững.
Đội quân nhà Phật, theo cách gọi yêu thương của dân Campuchia, nói về quân tình nguyện Việt Nam đã 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Campuchia. Thời điểm đó, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã thể hiện rõ ý chí kiên cường, vượt qua những thử thách cam go, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, trong đó có nhiều người con yêu quý của thủ đô Hà Nội, đã anh dũng hy sinh trên đất bạn vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tuổi đã cao, sức đã yếu. Đối với ông Chu Văn Chuẩn, chuyên gia Việt Nam sang giúp Campuchia, thì buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng do Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia cựu quân tình nguyện mặt trận 479 khu vực Hà Nội tổ chức là sự kiện ý nghĩa để các đồng chí đồng đội gặp mặt, ôn lại kỷ niệm cũng như vun đắp thêm tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia.
Nhân ngày kỷ niệm 45 năm ngày đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot Yen Sari để giúp Campuchia giải phóng hoàn toàn, hồi phục đất nước, thì chúng tôi thấy đây là rất có ý nghĩa. Và cái tình cảm sâu sắc giữa Việt Nam Campuchia lại ngày càng phát triển và gắn bó. Và chúng tôi nghĩ là bây giờ Việt Nam Campuchia là phải mãi mãi bên nhau, phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và phải luôn luôn cảnh giác thì mới bảo vệ đất nước. Có bảo vệ được đất nước Campuchia cũng như Việt Nam thì mới có hòa bình ổn định lâu dài.
45 năm đã trôi qua, nhưng công lao và sự hy sinh to lớn của lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam mãi mãi được lịch sử hai dân tộc Việt Nam Campuchia khắc ghi, được nhân loại tiến bộ ghi nhận. Đại tá Lê Cường, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá.
Trong cái tình cảnh đó thì bộ đội tá một mặt phải tiếp tục tiến công và truy quét tàn quân Pol Pot. Nhưng mặt khác là vấn đề đặt ra là phải cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn đói. Thì việc bộ đội tá cả ông chỉ thể tương tưởng nhưng là bộ đội tá cũng không có gì khống khá gì đâu. Thế nhưng mà tá đã phải dành những cái bọ lón gạo, những cái bát cơm, những cái thanh lương khô, những cái bi đông nước để giúp bản Campuchia. Cho nên là người dân Campuchia họ nói tá là bộ đội nhà Phật. Quân đội quân nhà Phật là không sai tí nào đâu, bởi vì chỉ có quân đội Việt Nam ta có mặt lúc đó, đúng vào lúc mà họ nguy nan nhất.
Thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot là chiến thắng của ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng, chí nghĩa, chí tình của nhân dân Việt Nam. Qua buổi gặp mặt lần này cũng thể hiện tình cảm quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, Việt Nam, Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và toàn thế giới, như lời ca tiếng hát trong bài Việt Nam, Campuchia.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 04 ngày 5 tháng 1 năm 2024 duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là khoảng 98,30 ha. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn, gìn giữ lâu dài các giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khoa học, địa chất, địa mạo của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách. Phát huy và khai thác có hiệu quả các giá trị của di tích, hình thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tạo nguồn thu cho địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nguồn lực để bảo tồn di tích. Đồng thời xác định ranh giới bảo vệ, làm cơ sở quản lý và cắm mốc giới di tích. Xác định các khu chức năng, khu dân cư bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan, môi trường, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bố trí hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị di tích, làm cơ sở pháp lý cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thu hút nguồn lực đầu tư và triển khai các dự án thành phần bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch được duyệt. Xây dựng quy định về quản lý, kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan, khu vực di tích và các giải pháp quản lý bảo vệ di tích theo quy hoạch.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem bưu chính Tết Giáp Thìn như gửi lời chúc mừng năm mới đong đầy hạnh phúc, bình an, may mắn, tài lộc đến với tất cả mọi người, mọi nhà. Bộ tem bưu chính Tết Giáp Thìn gồm hai mẫu tem khuôn khổ 37x37mm và một block tem kích thước 80x80mm do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Thể hiện trên hai mẫu tem vuông của bộ tem Tết Giáp Thìn 2024 là hình ảnh rồng bay lên Thăng Long và rồng hạ xuống Hạ Long, biểu tượng cho hai di sản thế giới của Việt Nam cần được gìn giữ, bảo tồn là Hoàng thành Thăng Long, nơi rồng bay lên, và Vịnh Hạ Long, nơi bình an rồng hạ xuống. Với bộ tem Tết Giáp Thìn 2024, qua hình ảnh cá chép hóa rồng, bộ tem bưu chính này giới thiệu đến người yêu tem trong và ngoài nước phong tục tiễn ông công ông táo về trời, một trong những nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ, là nét đặc trưng trong phong tục Tết cổ truyền của người Việt Nam.
Để chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động các phương án đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng cao của người dân. Các trung tâm thương mại, doanh nghiệp bán lẻ triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nâng cao sức mua cũng như doanh số bán ra trong dịp Tết Nguyên đán. Đại diện Sở Công Thương cho biết, các doanh nghiệp đã dự trữ hàng hóa trước 3 tháng Tết, đảm bảo chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, đủ nguồn hàng đa dạng, phong phú, chủ yếu khai thác thị trường nội địa, phục vụ người dân trong dịp Tết. Hàng nhập khẩu chỉ chiếm từ 7 đến 10%. Ngoài ra, Sở Công Thương đã giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn với gần 18.000 điểm bán hàng Tết, trong đó dự trữ hàng hóa có đơn vị đã cao hơn 3 lần kế hoạch giao. Dự kiến kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024 với tổng trị giá là 40.900 tỷ đồng, có 12 mặt hàng thiết yếu và mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết gắn với chương trình bình ổn giá trên địa bàn, tăng khoảng 10% so với năm 2023.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực y tế quản lý như thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, mỹ phẩm, đặc biệt đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024 an toàn, vui tươi, khỏe mạnh. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kém chất lượng. Nếu phát hiện hành vi nghi ngờ có dấu hiệu của tội phạm, đề nghị chuyển ngay hồ sơ vụ việc vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định, báo cáo các kết quả đợt cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 về Thanh tra Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế trước ngày 28 tháng 2 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Căn cứ danh mục này, các nhà trường tổ chức nghiên cứu, lựa chọn và quyết định sách giáo khoa để tổ chức dạy học tại đơn vị mình từ năm học 2024-2025. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng đã ký quyết định phê duyệt danh mục 41 sách giáo khoa lớp 5 và 48 sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy, đến thời điểm này, danh mục sách giáo khoa mới của 3 lớp cuối cấp là lớp 5, lớp 9 và lớp 12 cũng là 3 lớp cuối cùng sẽ thực hiện giảng dạy, học tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2024-2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Hiện nay, Bộ Y tế nhận được một số thông tin liên quan đến việc cơ sở sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế hạ thấp mức độ rủi ro của trang thiết bị y tế để phân loại sản phẩm không đúng với quy định. Bộ vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc kiểm tra, rà soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Y tế qua Cục Cơ sở Hạ tầng và Thiết bị Y tế kết quả rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp thực hiện thủ tục công bố trang thiết bị y tế tại Sở Y tế không đúng quy định, đồng thời báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 1 năm 2024.
Liên quan đến vụ động đất ngày 1 tháng 1 gây hậu quả nặng nề ở tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, khiến người dân tại khu vực đó rơi vào tình cảnh khó khăn. Ngày 6 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các hội đoàn người Việt thảo luận công tác phối hợp để hỗ trợ cho những người Việt đang bị ảnh hưởng của động đất. Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, cần thực hiện công tác hỗ trợ công khai, minh bạch, thông tin, cần nhanh và chính xác, xác định các biện pháp trước mắt và lâu dài. Ông nhấn mạnh, trong 2-3 ngày tới sẽ tập trung vào các biện pháp cấp bách như hỗ trợ lương thực, nước uống và nơi đánh nạn, xác định các nhóm cần hỗ trợ sau động đất. Kết thúc cuộc họp, Đại sứ Phạm Quang Hiệu gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn với sự chung tay của các hội đoàn, những người Việt gặp khó khăn tại vùng động đất sẽ sớm vượt qua khó khăn.
Hội An, Vịnh Hạ Long và Sapa vừa được ấn phẩm du lịch Time Travel của Ấn Độ vinh danh trong 50 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2024. Ở vị trí thứ 21 trong danh sách, Hội An được Time Travel giới thiệu là điểm đến với những con phố cổ kính được thắp sáng bằng đèn lồng và nhiều tòa nhà kiến trúc lịch sử. Xếp thứ 23 trong bảng xếp hạng là Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Đứng ở vị trí số 45 trong danh sách là Sapa, tỉnh Lào Cai. Địa danh này thu hút du khách nước ngoài yêu thích khám phá thiên nhiên và núi non hùng vĩ.
Theo công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google, lượng tìm kiếm của du khách quốc tế về du lịch Việt Nam năm 2023 đạt mức tăng trưởng trên 75%, xếp thứ 6 toàn cầu, trên Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Top 10 thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam có Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Đức, Malaysia và Thái Lan. Các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ngoài hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, còn hai điểm đến du lịch biển nổi tiếng là Đà Nẵng và Phú Quốc.
Thưa quý vị, thời gian qua, ý thức được vai trò quan trọng của môi trường ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhiều mô hình lối sống xanh của phụ nữ thủ đô đã và đang ngày càng lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Vườn hoa sân chơi tổ dân phố số 6, phường Phú La, quận Hà Đông trước đây vốn là bãi đất trống, không có đơn vị nào quản lý. Người dân đã tự ý biến thành điểm tập kết rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Để duy trì giữ gìn vệ sinh môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú La đã đứng ra đảm nhiệm việc dọn dẹp vệ sinh môi trường và vận động các cán bộ hội viên phụ nữ, nhân dân chung tay góp sức để cải tạo, trồng cây xanh, biến điểm chân rác thành vườn hoa sân chơi. Mỗi ngày, nơi đây là địa điểm nghỉ chơi, tập thể dục của mỗi hộ dân nơi đây. Ông Nguyễn Xuân Bái, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, chia sẻ.
Thường buổi sáng sớm và buổi chiều độ 5 giờ, thì những người già chúng tôi tập trung ở đây tập luyện cho phù hợp với cái sức khỏe người già chúng tôi. Và từ khi chúng tôi tập ấy thì cảm thấy là có tác dụng, cho nên là tất cả những người già là ngoài cái chuyện này thì chúng tôi tập với già là giao lưu, là có những câu chuyện của những người già nói chuyện tâm sự với nhau, thì đấy nó có cái tốt. Thứ nhất ấy, là nó tăng cường sức khỏe. Thứ hai về khâu tinh thần là chúng tôi người già giao lưu với nhau để cho nó cảm thấy là sảng khoái.
Đang nói từ một điểm gây mất mỹ quan đô thị thì nay trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, không gian xanh cho đô thị, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho người dân xung quanh. Đó là công sức rất lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú La đóng góp cho cộng đồng. Chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cho hay.
Chúng tôi cũng đã xóa được 64 chân rác, xây dựng 15 sân chơi, 35 vườn hoa, gắn biển 292 đoạn đường tuyến phố tự quản với các cái vai trò của phụ nữ, xây dựng 29 tuyến phố văn minh đô thị, 239 tổ nhóm xung kích của các đơn vị, và đặc biệt là với cái mô hình thùng rác thân thiện, thùng rác từ thiện, nó đã gắn với thiết thực hiệu quả đối với cán bộ hội viên và phát huy được hội viên và nhân dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng, để góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Hội Phụ nữ đã vận động cán bộ hội viên gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt duy trì phong trào vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác phế thải ra đường và nơi công cộng. Gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, đồng thời tiếp tục vận động chị em phụ nữ đăng ký, đảm nhận các đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, vận động hội viên phụ nữ và gia đình phát huy vai trò nòng cốt, tích cực duy trì nề nếp tổng vệ sinh sáng thứ Bảy hàng tuần và hưởng ứng các đợt hoạt động cao điểm ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn huyện Đan Phượng. Đến nay, với sự chung tay vào cuộc của các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở, tại các cơ sở hội của 16 xã thị trấn cũng đã hình thành các tuyến đường hoa khoe sắc là điểm nhấn cho cảnh sắc làng quê yên bình đáng sống. Chị Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng chia sẻ.
Xây dựng những cái tuyến đường có hoa, tuyến đường bích họa và đảm nhận cái công tác vệ sinh môi trường ở điểm sinh hoạt cộng đồng, và cụ thể là các cái nhà văn hóa của các thôn, xóm, phố. Cái này thì chúng tôi cũng hoàn toàn không lấy nguồn lực từ ngân sách nhà nước mà xã hội hóa để chị em hưởng ứng và vận động nhân dân hưởng ứng.
Từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức lễ phát động Phụ nữ Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường thủ đô sáng xanh sạch đẹp, đến nay 100% các cơ sở hội đăng ký thực hiện 316 đoạn đường xanh sạch đẹp, 25 đoạn đường nở hoa, 160 mô hình nhà văn hóa xanh sạch đẹp và thân thiện môi trường. Để vận động phụ nữ và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã duy trì và nâng cao các mô hình như sống xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng, xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường, biến chân rác thành vườn hoa, đổi phế liệu, giữ màu xanh, cổng nhà có hoa, duy trì các mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông, nhựa dùng một lần, đồng thời duy trì trật tự văn minh đô thị, nề nếp tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ Bảy hàng tuần. Với tâm thế của người phụ nữ trong thời kỳ mới, những phụ nữ thủ đô không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà còn chung tay góp phần lan tỏa hành động thiết thực vì một cuộc sống xanh sạch đẹp và an toàn tại các địa phương trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị, những câu chuyện, những kỷ niệm, những cung bậc cảm xúc và nét đặc trưng bản sắc của quê hương đã được 18 nhà thiết kế chia sẻ với công chúng thủ đô qua chương trình nghệ thuật Áo Dài, Nơi Tôi Sinh Ra vừa diễn ra tại Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Phóng viên Thời sự thông tin.
Không tách rời ý nghĩa đạo học tinh hoa của dân tộc, chương trình nghệ thuật là cuộc du hành cùng áo dài từ Bắc vào Nam, đến những vùng đất mà các nhà thiết kế sinh ra lớn lên, thấm đẫm văn hóa gốc và sáng tạo nghệ thuật từ cội nguồn của chính mình. Nón lá Làng Chuông Hà Nội, thổ cẩm Rèn Thừa Thiên Huế, thổ cẩm Dry Gia Lai, gốm sứ Bát Tràng Hà Nội, khăn piêu dân tộc Thái Điện Biên và cả món mì Quảng Quảng Nam đã xuất hiện trên sân khấu của chương trình. Nơi tôi sinh ra giới thiệu các tiết mục đặc sắc, giới thiệu tà áo dài Việt Nam trong âm nhạc, ánh sáng nghệ thuật và vũ đạo đẹp mắt. Là một con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nội, ký ức về mùa đông Hà Thành đã in sâu vào tâm trí của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy. Những thiết kế áo trần bông kết hợp với áo dài đã được chị mang đến chương trình với bao cảm xúc. Nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy cho biết.
Khi còn nhỏ thì cứ mỗi một mùa đông đến thì mẹ thường mặc cho tôi một tấm áo trần bông. Ký ức và những cái kỷ niệm và những cái tình cảm của mình rất là gắn bó với chiếc áo. Và qua chương trình lần này thì tôi cũng muốn mang đến một bộ sưu tập để tôn vinh cái chiếc áo trần bông. Ngoài những cái giá trị về sử dụng, về thẩm mỹ thì tôi cảm thấy đó là một cái chiếc áo mà có những cái giá trị về những cái tình cảm của các cái thế hệ trao cho nhau.
Chia sẻ về chương trình, nhà thiết kế Huệ Thì cũng cho biết.
Có lẽ đây là một trong cái sự tiên phong, có thể nói như vậy, khi đưa ẩm thực kết hợp với áo dài, hai cái nền văn hóa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự khác biệt lớn nhất đó là sự kết hợp hài hòa tinh tế giữa hai cái câu chuyện mộc mạc. Một bên là một món ăn trứ danh của xứ Quảng, một bên là một cái chất liệu mộc mạc của xứ Hậu Giang. Và tôi muốn đem đến cho chương trình một cái câu chuyện về những cái sản vật của từng địa phương.
Câu chuyện áo dài được kể bằng chính những cảm xúc của các nhà thiết kế về nơi mà họ sinh ra. Điểm đặc biệt ở cội nguồn chính là sự thu hút, không chỉ riêng đối với nhà thiết kế mà đối với tất cả mọi người. Đích hướng đến của những nhà thiết kế chính là đưa áo dài trở thành một di sản. Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, tổng đạo diễn chương trình, câu chuyện di sản không chỉ là câu chuyện của những năm về trước mà chính là vấn đề quan trọng cho cả hiện tại và tương lai. Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết.
Chúng tôi đang muốn áo dài trở thành di sản. Thông thường thì tôi rất là thích và tôi quyết tâm để chọn những cái địa điểm mang tính di sản. Sự kết hợp giữa những di sản sẽ tạo ra một cái giá trị mới cho cuộc sống. Nếu như chúng ta không làm mới được truyền thống, chúng ta không làm cho truyền thống trở nên hấp dẫn trong mỗi một ngày mới thì rõ ràng di sản cũng sẽ bị mai một.
Khán giả đã được nghe, được xem câu chuyện kể thông qua các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong không gian nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng. Đây cũng là sản phẩm khởi động cho chuỗi các dự án của Văn Miếu trong việc kết hợp tour đêm Văn Miếu với nhiều hoạt động văn hóa nhằm tăng tính trải nghiệm cho du khách. Nhằm mục đích góp phần từng bước hiện thực hóa ý tưởng đưa Văn Miếu Quốc Tử Giám trở thành không gian sáng tạo, một điểm đến quen thuộc của công chúng yêu di sản và văn hóa nghệ thuật.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 6 tháng 1, Triều Tiên đã bắn khoảng 60 quả đạn pháo về phía vùng biển ngoài khơi phía tây nước này trong cuộc diễn tập bắn đạn thật diễn ra ngày thứ hai liên tiếp. Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các loạt đạn pháo được bắn đi từ khu vực bờ biển phía tây nam Triều Tiên kéo dài 1 giờ. Trước đó, hôm ngày 5 tháng 1, Triều Tiên cũng đã bắn hơn 200 quả đạn pháo ở khu vực gần hai đảo biên giới phía tây của Hàn Quốc, buộc người dân trên hai đảo này phải sơ tán. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã triển khai diễn tập bắn đạn thật để đáp trả. Với hơn 400 quả đạn pháo được bắn vào vùng đệm gần đường giới hạn phía Bắc, ranh giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc bắn đạn pháo vào khu vực này kể từ khi hai bên ký thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự vào hồi tháng 9 năm 2018.
Ngày 6 tháng 1, lực lượng Hezbollah của Liban bắn hơn 60 tên lửa vào một căn cứ quân sự của Israel, tuyên bố để đáp trả vụ ám sát phó thủ lĩnh của Hamas ở Beirut. Đây là một phần trong phản ứng ban đầu đối với tội ác ám sát nhà lãnh đạo vĩ đại Sheikh Salem Al-Arouri. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Hezbollah đã nhắm vào căn cứ kiểm soát không quân Meron bằng 62 loại tên lửa khác nhau. Israel chưa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đầu tiên nhằm vào thủ đô của Liban kể từ khi xung đột ở dải Gaza nổ ra. Quân đội Israel cho biết họ xác định được khoảng 40 vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Liban trong ngày 6 tháng 1, đồng thời cho biết lực lượng của họ đã đáp trả đơn vị thực hiện đợt tấn công. Được biết, gần 3 tháng giao tranh ở vùng biên giới đã khiến 175 người ở Liban thiệt mạng, trong đó có 129 chiến binh Hezbollah và hơn 20 thường dân, bao gồm 3 nhà báo.
Ngày 6 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chặng dừng chân đầu tiên cho chuyến công du Trung Đông kéo dài trong một tuần. Đây là chuyến thăm thứ tư của Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông trong 3 tháng qua, trong bối cảnh tình hình tại nhiều nơi bên ngoài Gaza, trong đó có Liban, miền Bắc Israel, Biển Đỏ và Iraq có nhiều diễn biến căng thẳng.
Gần 300.000 người có thể được cứu sống trong thập niên tới nếu tất cả 50 bang của Mỹ đều áp đặt luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt như ở bang California. Đây là nhận định được Everytown for Gun Safety, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở New York, ủng hộ việc kiểm soát súng đạn đưa ra trong nghiên cứu vừa công bố. Kết quả, bang California đứng đầu danh sách về mức độ nghiêm ngặt của luật kiểm soát súng đạn, với số điểm đạt được là 89,5 trên 100 điểm, mức cao nhất trong 50 bang tại Mỹ. Bên cạnh đó, California là bang có tỷ lệ thiệt mạng do súng đạn gây ra thấp nhất với 8,7 trên 100.000 dân, cho dù đây là bang đông dân nhất nước này. Ngược lại, Arkansas là bang đứng cuối danh sách do luật kiểm soát súng đạn chưa nghiêm, chỉ được 3 trên 100 điểm.
Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào tuyến hàng hải trên Biển Đỏ có thể tác động đến nền kinh tế Anh do khiến giá cả tăng cao. Trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Hunt nêu rõ việc lực lượng Houthi ở Yemen liên tiếp tấn công các tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ có thể tác động tới nền kinh tế Anh, do đó nước này sẽ theo dõi chặt chẽ.
Chính phủ Ấn Độ ngày 6 tháng 1 đã ra thông cáo, trong đó yêu cầu các công ty dược phẩm nước này phải đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất mới trong năm nay. Tuy nhiên, một số công ty nhỏ đề nghị được có thêm thời gian do gánh nặng nợ nần. Thông cáo nêu rõ, các công ty dược phẩm lớn hơn phải đáp ứng các yêu cầu này trong vòng 6 tháng, trong khi các nhà máy sản xuất nhỏ phải đáp ứng trong vòng 12 tháng. Các công ty sản xuất nhỏ đã đề nghị nhà chức trách cho thêm thời gian, đồng thời cảnh báo khoản đầu tư nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn trên có thể khiến cho 50% số công ty dược phẩm nhỏ phải đóng cửa do họ đều đang trong tình trạng nợ nần.
Tòa án tối cao liên bang đã nhất trí thụ lý đơn kháng cáo của ông Donald Trump đối với việc Tòa án tối cao Colorado ra lệnh cấm cựu lãnh đạo Nhà Trắng tham gia tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại bang này. Tòa án tối cao liên bang cũng lên lịch cho phiên tranh luận miệng vào ngày 8 tháng 2, một cơ hội để các luật sư trình bày quan điểm của họ trước tòa và trả lời những câu hỏi của thẩm phán. Động thái này đánh dấu việc 9 thẩm phán của Tòa án tối cao liên bang đã quyết định đảm nhận một vụ việc gây tranh cãi lớn về chính trị, tiềm ẩn những ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.
Chính phủ Indonesia đang xem xét mở rộng chính sách nhập cảnh miễn thị thực cho du khách từ hơn 20 nước nữa nhằm tăng số lượng khách du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong số 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đang được Indonesia xem xét, 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được đưa vào danh sách, bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Ả Rập Xê Út, Hà Lan, Nhật Bản, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, New Zealand, Italy và Tây Ban Nha.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Quách Thị Lan từng bị cấm thi đấu 18 tháng vì dương tính với chất cấm khi thi đấu ở SEA Games 31 năm 2022 tại Hà Nội. Sau 2 năm vắng bóng, vận động viên người Thanh Hóa 168 tuyển thủ điền kinh Việt Nam được triệu tập lên tuyển ở đợt tập trung lần này. Sự trở lại của chân chạy từng 2 lần vô địch châu Á các năm 2017-2019 sẽ giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam khỏa lấp khoảng trống mà Nguyễn Thị Huyền để lại sau vận động viên 31 tuổi chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, chuyển sang công tác huấn luyện. Với sở trường 400m, 400m rào, Quách Thị Lan giúp đội hình tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam vốn là đương kim vô địch châu Á vẫn giữ được sự ổn định. Đây là nội dung mà đội tuyển điền kinh Việt Nam có thành tích khá tốt và được kỳ vọng có cơ hội tranh vé tham dự Olympic Paris 2024. Hiện tại, đội tuyển điền kinh Việt Nam đang trong giai đoạn tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu khu vực châu Á hoặc giải vô địch trong nhà châu Á. Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ bắt đầu năm 2024 với giải Ấn Độ mở rộng. India Open được khởi tranh từ ngày 16 tháng 1. Mới đây, đối thủ của Thùy Linh ở vòng 1 được xác định đó là Cho Chu Wong. Vận động viên người Thái Lan xếp hạng 14 thế giới đang là đại diện thứ hạng cao thứ 2 của xứ sở Chùa Vàng trên bảng xếp hạng thế giới. Đáng nói, đại diện của Việt Nam và Phong Pawee rất thân nhau khi từng cùng tập luyện với huấn luyện viên Vi Lai Lắc. Do đó, cả hai đều hiểu rõ lối chơi của nhau. Điều này giúp Thùy Linh tự tin tạo nên bất ngờ ở vòng đấu đầu tiên của India mở rộng. Chạm trán với Joan Achuleta tại giải võ thuật tự do Rizin 45 hạng Bantamweight. Võ sĩ Kai Asakura không được đánh giá cao bởi đối thủ của anh đang là nhà đương kim vô địch. Ngoài ra, võ sĩ người Mỹ còn có thành tích thi đấu rất ấn tượng với 29 thắng, 4 thua. Trong khi đó, Kai Asakura cũng từng để thua 4 trận sau 24 lần thượng đài. Bước vào trận đấu, Achuleta cũng là người nhập cuộc tốt hơn khi có pha ra đòn chuẩn xác khiến Asakura ngã xuống sàn. Sau đó, cả hai đều có những cú đòn chính xác nhưng vẫn không thể hạ knock out đối thủ. Thế trận giằng co kéo dài cho tới khi hiệp 2 diễn ra được 3 phút. Asakura tận dụng tốt sơ hở của Achuleta để tung ra đòn gối cực mạnh trúng ngực khiến đối thủ gục ngã. Sau đó, anh tiếp tục lao tới bồi thêm 4 cú đấm khác, buộc trọng tài phải can thiệp và công nhận chiến thắng knockout cho võ sĩ người Nhật Bản.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, những ngày tới có mưa nhỏ rải rác, trời sương mù, độ ẩm trong không khí khá cao, trung bình từ 81% đến 91%. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, khu vực thành phố Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ C, trưa và chiều Hà Nội giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Tuy nhiên, từ nay đến ngày 12 tháng 1, Hà Nội có thể ảnh hưởng 3 đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu kết hợp với một số loại hình khí tượng gây mưa, sương mù và rét. Trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, mưa phùn, các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc có thể sinh sôi gây nhiều các loại bệnh. Do vậy, người dân cần có biện pháp đảm bảo không khí khô ráo và tăng cường sức đề kháng và nâng cao thể trạng để bảo vệ sức khỏe.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.